Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2007. Bài pháp hôm nay xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Vô thường là hạnh phúc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến vô thường, bất cứ một người Phật tử nào cũng biết đó là một cái sự thay đổi không thường. Vì sự thay đổi không thường xảy ra, cho nên chúng ta coi vô thường là thường. Tuy nhiên ở đây bài pháp với cái chủ đề vô thường là hạnh phúc, như vậy thấy ở cái điểm nào mà chúng ta nói vô thường là hạnh phúc? Thực ra khi mà chúng ta đã nhận thức được vô thường là một cái sự thay đổi luôn luôn biến động từ nội tâm cho đến ngoại cảnh, vì nhận chân được cái điều đó cho nên chúng ta không có buồn phiền, không có lo lắng, không có sợ hãi khi mà chúng ta thấy có sự thay đổi. Vì không buồn phiền, lo lắng, sợ hãi khi thấy sự thay đổi, cho nên chúng ta yên lòng, chúng ta hạnh phúc. Đó là cái điểm chính yếu. Thực sự, đối với người Phật tử nói đến vô thường thì chúng ta biết, nhưng mà ở trên cuộc đời có được bao nhiêu người hiểu được vô thường? Vì không hiểu vô thường cho nên con người trên cuộc đời này tìm hạnh phúc bằng nhiều cách khác nhau, và thường thường là ở các đối tượng bên ngoài. Vì thế mà con người thường có cái khuynh hướng tìm cầu hạnh phúc trong của cải vật chất hay là trong địa vị danh vọng trên cuộc đời. Nghĩa là làm bất cứ một việc gì đó mà chúng ta nghĩ là sẽ làm cho bản thân thỏa mãn là được, làm cho bản thân sung túc, viên mãn về phương diện vật chất, hay là có một cái gì đó được coi là danh vọng trong cuộc đời là chúng ta không ngần ngại để mà làm. Có thể nói, sống trên cuộc đời này, người có nghề nghiệp có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà dù cho có hạnh phúc đến mấy đi nữa, cũng khó mà thỏa mãn được cái lòng tham vọng của con người. Quả thật như vậy, chúng ta cố gắng bằng đủ mọi cách để mà đạt được hạnh phúc, và khi có rồi thì chúng ta muốn giữ chặt lấy nó, không chịu buông thả. Vì không có buông thả và chúng ta nghĩ rằng giữ chặt như vậy thì sẽ được hạnh phúc mãi mãi, nhưng mà thực tế khi nhìn cho kỹ là chúng ta thấy thứ hạnh phúc này nó không phải là cái loại hạnh phúc trường kiểu Tại vì dầu muốn dầu không gì, bất cứ một hoàn cảnh nào đó, chúng ta có cố giữ, cố bám víu, nhưng mà trong tâm vẫn cứ bồn chồn bất ổn. Mà một khi trong tâm mang một cái tâm trạng bồn chồn bất ổn như thế, thì chúng ta thường nghĩ rằng có cái gì đó không ổn ở bên ngoài, mà chúng ta không nhận ra rằng điều mà chúng ta đang cảm nhận đã đến từ trong cái nội tâm của mình. Cách suy nghĩ thông thường của chúng ta là luôn luôn muốn được một cái gì đó. Lẽ tất nhiên cái mà chúng ta muốn là những thứ lành mạnh, tốt đẹp. Tuy nhiên, cho dù có cố gắng cách mấy đi nữa, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng an vui. Và do đó chúng ta là muốn tìm một cái gì đó mới hơn. Nghĩa là chúng ta có đủ mọi thứ như bao nhiêu người khác, nhưng mà cái lòng tham vọng của con người nó không dừng lại ở đó. Thành ra vì vậy một lúc nào đó chúng ta thấy dường như cái đó nó không có thỏa mãn. Thành ra vì vậy mà tâm tìm cầu là cứ tiếp tục tìm một cái gì đó mới hơn, khác hơn, lạ hơn. Kính thưa đại chúng, không ai hiểu đệ tử bằng thầy. Vì thế mà Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái phương pháp để tìm cầu hạnh phúc. Phương pháp này nó khác hẳn với cái phương pháp của ngoại thế gian. Ngài muốn dạy cho chúng ta những cách suy nghĩ mới, dựa lên trên thực tế chứ không phải dựa lên sự mong cầu. Thí dụ như Ngài xác định, khi chúng ta đã nhận ra rằng của cải vật chất không làm cho ta hạnh phúc, thì chính kiến thức lúc đó cũng mang đến cho chúng ta đôi chút hạnh phúc rồi. Nghĩa là khi mà chúng ta có ý thức được một sự kiện nào đó, không chạy rượt nữa, không buồn phiền, không chán nản nữa, là chúng ta có hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc ban sơ rất là vi tế. Vì thế mà chúng ta dễ bị thay thế và thường vướng vào các cái phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều. Giữa hai cảm nhận này cũng tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người. Bởi vì mặc dầu hai người có thể cùng nhìn một sự vật, mỗi người có một cảm nhận khác nhau và phản ứng cũng tùy theo đó mà phát sinh. Quả thật khi một người nhìn cái gì đó thấy đẹp, trong khi đó người khác có thể cảm thấy dửng dưng hoặc cho đó là xấu. Đây là lý do tại sao ít khi chúng ta để ý đến cảm giác hoặc là nhận thức của chính mình. Khi nghe ai nói điều gì, chúng ta có thể tự nhủ, thật là vô lý, hoặc là thật là hay, hoặc là tôi không cần biết, hay là nói tôi đã biết rồi. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta cứ bận rộn với những phản ứng của chính mình, cho nên khó mà thấy được đâu là đúng, đâu là sai. Bởi vì bất cứ một cái gì người đời nói, chúng ta không chịu chấp nhận. Do đó mà trước hết là chúng ta phải kiểm nghiệm cho thật là kỹ những cảm quan của mình, cũng như là những phản ứng nó phát sinh từ cái sự hiểu biết thiếu kém nào đó của bản thân. Khi chúng ta đã có thể dễ dàng nhận ra các cái phản ứng này và cái quá trình nhận thức đó, nó sẽ giúp chúng ta làm quen với cái sự có mặt của thực tại rất là dễ dàng. Bởi vì chính những cái phản ứng của chúng ta, cho nên chúng ta ít khi nhận đó là cái sự thật. Mặc dầu nó rất là rõ ràng, có chứng minh cụ thể, nhưng mà với cái phản ứng tự vệ, chúng ta từ chối tất cả. Do vậy mà chúng ta khó có thể làm quen với thực tại. Thông thường thì chúng ta hành động theo cái phản ứng của mình và tìm cách hoàn thiện cái phản ứng đó. bằng cách là chúng ta tự bào chữa, bằng cách là tránh né, bằng cách hoang chuyển cái cảm quan của mình. Thực ra chúng ta phải thấy ngay rằng đây là một cái phương cách không hiệu quả và không lâu bền. Bởi vì càng cố nghe, nếm, ngửi hoặc là xúc chạm, nhưng mà với một con người có một cái sự phản ứng mà theo ở thế gian gọi là dị ứng, chúng ta không chấp nhận bất cứ một cái điều gì cả, cho dù đó là phải. Thành ra vì vậy, chúng ta vẫn cứ tiếp tục tìm mọi cơ hội để thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm những thứ mới lạ khác. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi theo một con đường mới. Trên cái con đường mới này, thay vì đồng hóa với cái phản ứng của tự bản thân, thì chúng ta là làm ngược lại. Có nghĩa là chúng ta không đồng hóa với bản thân của mình, mà chúng ta tập quan sát. Muốn có một kết quả tốt đẹp, chắc chắn là chúng ta cần phải có sự thực tập thường xuyên. Tại vì thường theo cái cách suy nghĩ cho các phản ứng là của ta và xem đó là đúng. Vì cứ cho mình là đúng, cho nên mình không có chấp nhận bất cứ một cái sự đúng hay là một cái sự thực nào khác. Thật sự xét cho cùng, đó là phản ứng của chính ta. Chính vì xem các tư tưởng đó là của mình, ngay cả những điều mà mọi người không bằng lòng, chúng ta vẫn cứ thấy hay, chỉ vì cái đó là sản phẩm của mình. Và vì thế chúng ta tránh né những gì có thể đem lại cho chúng ta những cảm giác khó chịu, rồi là tiếp tục đi tìm những gì mà chúng ta cho rằng sẽ đem lại lạc thú cho chính mình. Lẽ đương nhiên, dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng không thể có một cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc an lạc. Càng cố gắng thì chúng ta là càng thấy cái sự sai lầm. Nhưng mà tại vì chúng ta quá mải mê theo đuổi một con đường một chiều này mà chúng ta không nhận ra được là chúng ta có thể tìm hạnh phúc bằng một con đường khác. Con đường khác đó cho dù là không kiếm tiền, nhưng mà chúng ta vẫn có lạc thọ. Một trong những lời lạc của kiếp sống con người là sẽ không thiếu những cơ hội để chúng ta được hưởng những hạnh phúc an lạc đó. Đặc biệt là sống trong một cái xã hội đầy dẫy vật chất của một xã hội văn minh, hầu hết chúng ta đều có đầy đủ thức ăn, nước uống thích hợp, kể cả hưởng thời tiết tốt, và kể cả có những lúc chúng ta có thể xem hoa nở và có người trò chuyện trực tiếp hay là gián tiếp. Những đầy đủ tiện nghi trong xã hội không có cái gì là xấu cả. Nhưng mà nếu chúng ta bám theo các cái cảm thọ này và đuổi theo các cái lạc thọ này, thì chúng ta lại đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Vì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho tâm hồn mình bằng cái con đường hưởng thụ, trụ lạc hay là chấp thủ. Chính vì vậy mà ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy chúng ta như thế này: hãy quan sát sự sinh diệt của các uẩn, xem chúng đến và đi như thế nào. Kính thưa đại chúng, điều này có thể thực hiện một cách đơn giản bằng sự chú ý và quan sát bản thân của mình. Thông thường, vì quá để ý đến người khác mà chúng ta quên mất một điều là trước khi hiểu được người khác phải hiểu rõ chính mình. Phải biết rõ chính mình, bởi vì cái mà chúng ta cho là đúng không chắc là đúng, hay là cái mà chúng ta nhận ra được ở người khác chỉ là cái mà chúng ta đã tự khám phá ra ngay ở nơi mình. Kính thưa đại chúng, với trong tinh thần này, Đức Phật dạy nếu muốn có hạnh phúc, chúng ta có thể quan sát sự sinh diệt của các ý nghĩ, các cảm thọ của chính bản thân, chúng đến và đi như thế nào cho thật là rõ ràng và rành mạch. Thực ra điều này nó không có gì là khó cả. Tuy nhiên tại vì chúng ta đắm chìm trong cái cảm thọ của mình, cho nên chúng ta không thấy nó biến đi nhanh như thế nào. Một ý nghĩ thường biến mất ngay khi nó vừa khởi sinh, trừ cái trường hợp có một ý tưởng mới là phát sinh dựa vào nó trong một cái chuỗi tư tưởng. Nhưng mà nếu như thế đó, thì chính cái ý nghĩ ban đầu cũng đã biến mất. Điều này chúng ta có thể thấy sóng ở ngoài biển khơi. Người ta thường nói là ngoài trùng dương, sóng sau đè sóng trước. Tư tưởng của chúng ta cũng vậy. Tư tưởng này vừa hết thì nó lại nhen nhóm những cái tư tưởng khác. Và như thế cứ sinh khởi khởi sinh, để rồi nó tạo thành một cái chuỗi tư tưởng. Nhưng mà như thế ngay chính ý nghĩa ban đầu cũng đã biến mất. Bởi vì khi nó đã nằm vô trong cái dòng sinh diệt thì đương nhiên cái này biến mất thì cái kia xuất hiện. Và trong trường hợp này chúng ta có thể ghi chép lại ý tưởng này khi mà nó phát khởi. Nhưng mà vì cái dòng tư tưởng nó thay đổi không ngừng, cho nên chưa chắc nó đã có lợi ích gì cho chúng ta. Ít có người muốn đối diện với sự thật là các ý nghĩ và cái cảm nhận của họ đều là vô thường. Mặc dầu vô thường thì nói đến ai cũng biết đó, nhưng mà có nhiều khi chúng ta không dám nhận đó là sự thật. Tuy nhiên khi đã biết được như thế thì ít ai có thể phủ nhận sức mạnh của cái sự thật này. Là tại vì tất cả chúng ta ai cũng có thể chứng nghiệm được điều đó ngay trong bản thân của mình. Quả thật như vậy, tính vô thường này là một cái sự thách đố cho cái nhìn về ta, về bản ngã, và khiến cho nó trở thành bớt cụ thể, nền tảng của nó bớt vững chắc. Và như thế là chúng ta phải đối mặt với vấn đề trọng đại, đó là việc chính chúng ta phải xem mình như một thực thể vững chắc, bất biến trong cái ta, gọi là con người với những quan điểm, có ý kiến cá nhân tạo thành một bản ngã. Cái nhìn của chúng ta về bản thân và ngã tưởng nó sẽ bị lung lay khi mà chúng ta nhận ra rằng các quan điểm, ý tưởng và cái cảm nhận của mình thực sự nó luôn luôn thay đổi từng giây từng phút. Kính thưa đại chúng, như vậy càng chấp ngã thì chúng ta càng đau khổ. Càng ít chấp ngã thì càng dễ có hạnh phúc hơn. Không nhất thiết phải đồng ý ngay với câu này, bởi vì chúng ta có thể tự kiểm nghiệm nó. Nhưng cũng phải cẩn thận trong khi muốn chứng nghiệm, bởi vì càng muốn chứng tỏ cho mọi người biết ta là một ai đó với một số quan điểm, với một cái hệ thống niềm tin của riêng chính mình, thì chúng ta là càng bám chặt vào những thứ đó, khiến cho chúng ta trở thành một con người đó. Với cái lý do này cũng đã có rất nhiều người cứ chấp chặt vào cái ý kiến, vào cái niềm riêng tư về cái tin của mình. Vì bám chặt vào những cái thứ đó cho nên khiến cho chúng ta khó thay đổi quan niệm. Vì vậy người Việt Nam mình thường gọi là cái loại cứng đầu. Bởi vì mình cứ cho đó là phải, chấp chặt vào thứ đó, muốn trở thành một cái gì đó mà khó thay đổi. Tuy nhiên vì mọi sự nó luôn luôn sinh diệt biến đổi, cho nên chúng ta phải đối mặt với một nhiệm vụ gần như không thể thực hiện được. Đó là lý do tại sao con người không có hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng khó xử này. Một khi còn cố gắng khẳng định mình và bám víu vào người hay là vật gắn bó, thì chúng ta không thể có tự do và hạnh phúc, là bởi vì bị lệ thuộc, bị một cái gì đó nó đặt để lên con người của mình. Cũng chính vì vậy mà có nhiều người nói: tôi biết tôi sai đó, nhưng mà tánh tôi là vậy đó, biết sai nhưng mà còn cứng đầu không chịu sửa, rồi còn bảo tánh tôi là vậy. Tánh tôi là vậy, ai biểu tánh mình là vậy? Chỉ mình thôi, chỉ mình cố chấp, cho nên mình cứ bảo là mình là vậy mà mình không thay đổi. Tu để làm cái gì? Chúng ta cần phải nghe rồi thực hành để chuyển hóa những cái mà chúng ta cho là không lành mạnh trở thành lành mạnh, để học hỏi những người trước và chúng ta hoàn chỉnh cái nhân cách của một con người học hỏi đi sau. Có như vậy chúng ta mới có thể tìm thấy được hạnh phúc. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nếu mà chúng ta không ở trong cái tình trạng khó xử này, không có bám víu vào những cái mà chúng ta cho là gắn bó, thì chúng ta thảnh thơi lắm. Vì thế dù là đang bận rộn hoặc là rảnh rỗi, chúng ta vẫn thấy có cái sự day dứt như thường. Trạng thái mà chúng ta gọi là căng thẳng thần kinh. Kỳ thực thì mỗi day dứt mà chúng ta tự tạo cho mình, lúc nào nó cũng đã có mặt. Vì thế mà nó hỗ trợ cho cái cảm nhận về bản ngã của mình. Cho nên có người cũng nói là tại sao tôi khó ngủ. Thực sự khó ngủ cũng là do cái tánh của mình, nhưng mà phần lớn đều có cái sự chấp chặt. Vì chấp chặt cho nên trong tâm cứ day dứt, cứ khó chịu, cứ bồn chồn bất an, thì làm sao mà ngủ được. Kính thưa đại chúng, từng ý nghĩ, từng cảm giác của mỗi con người chúng ta đến rồi đi. Cho nên chúng ta chỉ cần nghĩ lại, xem xét ý nghĩ hay cảm giác của mình đã có trong ngày hôm nay, nó có còn với chúng ta hay không. Điều đó nó rất có lợi trong việc để chúng ta quán chiếu bản thân của mình, để chúng ta thấy sự kiện xảy ra ở bên ngoài của vũ trụ. Khi nhìn lại, chúng ta thấy là những ý nghĩ chúng ta vừa cách đây vài phút đã biến mất hẳn rồi. Thực ra không có gì kể cả cuộc đời của chính mình mà chúng ta có thể cầm chắc trong tay. Đến một lúc nào đó rồi nó cũng vượt khỏi cái tầm tay của mình. Mình biết như vậy mà phải biết như vậy để chi? Để chúng ta không cố giữ, không có níu kéo, không có bám víu vào một cái trạng thái nào cả. Chúng ta phải biết rằng là cuộc đời của mình mà chính mình cũng không điều khiển được. Có ai bảo đảm là chúng ta có thể điều khiển được thân và tâm của mình không? Không có. Bởi vì nếu mà chúng ta tự điều khiển bản thân của mình thì nó bệnh á, thì bảo nó đừng bệnh. Nhưng mà mình có bảo được không? Đến lúc bệnh là nó vẫn cứ bệnh như thường à. Nhiều khi mình còn năn nỉ, mình còn chạy chữa, nó còn không hết bệnh. Thì như vậy cái gì là cái của mình? Tâm của mình cũng vậy, không có điều khiển được. Thành ra vì vậy đó, chúng ta thấy rằng những cái mà chúng ta cho là mình có thể kiểm soát được nằm trong tầm tay, rồi đến lúc cũng vượt khỏi tầm tay của mình. Tiêu biểu như bản thân của chúng ta đây, lúc còn trẻ, chúng tôi tin chắc rằng là trong đại chúng này ai cũng đẹp cả. Mà nhất là các cô thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài tha thước lắm. Có cô Diệu Hạnh đây, mấy chục năm về trước cũng là nữ sinh, rồi cũng là giáo sư, cũng giống như ai chứ. Nhưng mà thời gian đó có còn không? Theo thời gian rồi nó cũng qua mất đi. Trước đây chúng ta trẻ đẹp, có thể nói rằng là một cô thiếu nữ ra đường ai cũng dòm cả. Nhưng mà rồi mình có giữ được những cái đó của mình đâu. Thành ra vì vậy rồi cứ theo thời gian năm tháng, con người thay đổi, trẻ trở nên già nua. Mặc dù chúng ta già đi từng giây từng phút, nhưng mà vẫn có những người cũng không chấp nhận được cái điều này. Mà tệ hơn nữa đó là họ còn không biết, họ không thể tranh chấp được sự thực đó. Chúng ta luôn luôn muốn giữ mãi cái ký ức về mình, đến nỗi mà chúng ta không thể để ý thấy mình đã già đi. Vì vậy có nhiều người, người ta kêu cụ không chịu. Bởi vì mình có thấy mình đâu mà mình biết là mình già hay là mình trẻ. Chỉ có người ngoài người ta dòm vô người ta mới thấy. Có nhiều người, người ta kêu bác hay là kêu ông không chịu. Bộ tôi già lắm sao mà kêu ông. Bởi vì mình không thấy mình. Mình không thấy mình mà là cứ luôn luôn giữ trong ký ức về mình là mình vẫn còn như là trai trẻ của mấy chục năm về trước, để rồi tạo dựng thành một cái ảo tưởng. Bằng cách này chúng ta đã tạo dựng cho chính mình một ý niệm vững chắc hơn về cái bản ngã. Và như thế là chúng ta lại càng khổ. Mà quá thật vậy, người ta kêu mình bà mình không chịu là mình khổ rồi. Hay là người ta kêu mình là ông, mình bực bội, tại sao kêu tôi già vậy là mình đã khổ rồi. Những bằng chứng phủ nhận cái suy nghĩ của chúng ta về thực tại cuộc sống có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Mà qua đó, điển hình như là trời đang mưa. Khi mà trời đang mưa, chúng ta thấy mỗi giọt mưa rơi rớt xuống, thấm vào lòng đất rồi biến mất đi. Có người cũng như vậy đó. Chúng ta cũng như những giọt mưa, nhưng mà chúng ta muốn quên đi về cái định luật sinh diệt này, cho nên rồi cứ cho mình là còn mãi. Thành ra vì vậy nhiều chư tôn đức cứ thường khuyến khích chúng ta mỗi người lâu lâu phải đứng trước gương để mình nhìn lại con người thật của mình. Nhìn lại con người thật để mà chúng ta biết con người của mình đến cái giai đoạn nào. Chứ đừng có đứng lại đó mà cứ dòm cả buổi như vậy thì cũng không nên. Điều chúng ta cần đứng trước gương là để thấy con người thật của mình, mà rồi chúng ta biết là chúng ta phải làm cái gì. Thực ra không ai bắt buộc phải tin những điều Đức Phật giảng dạy, mà cũng không ai bắt buộc chúng ta phải làm như vậy. Nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng đồng ý kiểm nghiệm sự thật về cái định luật này. Đồng ý cái lời dạy của Đức Phật, nhìn lại con người của chúng ta, để rồi chúng ta biết hành xử trong khoảng thời gian còn lại của mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải đồng ý trên cái quan điểm này và đồng thời nên ghi nhớ đến nó trong tâm để mà có thể thấu triệt, để mà chúng ta có được an lạc, hạnh phúc. Đó là một nỗ lực lớn của mỗi cá nhân chúng ta. Bởi vì bình thường chúng ta đâu có chịu, mà càng không chịu, càng không chấp nhận cái sự thay đổi thì chúng ta khổ. Do vậy, muốn có hạnh phúc, cái hay nhất là chúng ta phải thấy cho được cái vô thường. Chúng ta có thể đạt được niềm an lạc trong thiền định, nhưng mà cái hạnh phúc nội tại chúng ta luôn cố gắng kiếm tìm phải đến từ trí tuệ. Thành ra vì vậy, dầu muốn dầu không gì, người Phật tử chúng ta ngoài cái việc tu phước, chúng ta cũng phải tu huệ. Có trí tuệ, chúng ta có thể thấy được mọi sự mọi vật. Có trí tuệ có thể phát khởi qua cuộc sống, tụng kinh, niệm Phật và thiền tọa, cũng như là tỉnh thức. Nhưng mà ngay cả tụng kinh, niệm Phật, thiền định cũng là vô thường. Ngay khi mà chúng ta vừa rời khỏi chiếu ngồi thiền, vừa đậy cuốn kinh lại, vừa ngưng niệm Phật là cái trạng thái vô thường tới ngay. Ngay khi chúng ta vừa rời khỏi chiếu thiền là cái trạng thái thiền định giữa chiều cũng đã biến mất. Quả thật như vậy, một hình ảnh rất là đẹp mà chúng tôi muốn gợi nhắc đến quý vị, đó là hình ảnh của một thái tử Tất Đạt Đa. Trước khi giác ngộ, Đức Phật là một thiền giả rất là tinh tấn. Một thái tử Tất Đạt Đa có đầy nghị lực, can trường, sống khổ, hành đạo khổ mà không một lần than vang. Ngài đã có chứng nghiệm được cái cảm giác khinh an, hạnh phúc, thanh tịnh vô biên đó. Tuy nhiên, sau khi đạt được những cảm giác an lạc đó, thì Ngài cảm thấy bất như ý, là tại vì muốn giữ lại những cái an lạc đó. Tại vì khi mà rời khỏi gốc cây Bồ Đề, là cái niềm an lạc, thanh thiện vô biên đó, nó cũng không còn. Vì thế mà muốn giữ cho tâm trí của mình trong trạng thái an lạc hạnh phúc, chỉ có một phương pháp duy nhất là đừng để cho cái hoàn cảnh bên ngoài nó quấy nhiễu mình nữa. Đó là lý do mà tại sao mỗi khi các Phật tử về chùa dự khóa tu, trong cái quy lệ của khóa tu, các thầy cứ nhắc đừng có tiếp xúc bên ngoài, bớt nói chuyện, bớt nghe điện thoại. Bởi vì mình càng tiếp xúc với bên ngoài thì cái hoàn cảnh bên ngoài nó là quấy nhiễu, nó làm rối loạn tâm tư của mình. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, con đường tâm linh phải là con đường làm phát triển hạnh phúc nội tâm của chúng ta cho đến khi nào nó hoàn toàn độc lập và không bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Con đường tìm an lạc hạnh phúc còn dài ở trước mắt, bởi vì chúng ta biết rằng sự tu tập của chúng ta có nhiều khi tinh tấn, mà cũng có nhiều khi giả đãi, có nhiều khi có thuận duyên và nhiều khi cũng có nghịch cảnh. Cho nên chúng ta không bảo đảm được là cái sự hành trì của chúng ta liên tục. Thành ra vì vậy, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Con đường thánh thiện vẫn còn dài ở trước mắt. Tuy nhiên cuộc hành trình dài nào đi nữa thì cũng phải bắt đầu bằng một bước chân. Còn nhiều bước chân phải đi, nhưng mà tiên quyết là bước đầu tiên, mà ở đây là tâm thực tập quán tưởng về vô thường. Điều này chúng tôi cũng muốn gửi đến với đại chúng rằng học giáo lý nhiều thật, chúng ta có thể niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, ngồi thiền nhiều, điều đó cần. Nhưng mà cái bước đầu tiên để mà chúng ta đi vào hành trình của cuộc sống tâm linh, phải nhận cho được nguyên lý vô thường, thấy cái sự thay đổi, thấy sự thật của nó, để mà chúng ta có được cái niềm an lạc hạnh phúc trong cái cuộc đời thay đổi này. Chúng ta không phải chỉ quan tâm về cái tính vô thường của những của cải vật chất, mà chúng ta còn phải quán về cái sự vô thường của bản thân. Cũng không phải chỉ quán sự vô thường về bản thân, mà chúng ta còn phải thấy cái tiến trình vô thường của tâm nữa. Tiến trình của sự thực tập này bằng cách là quan sát các cái uẩn của mình. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quan sát về sắc. Như bây giờ quý vị ngồi chiêm nghiệm lại, mấy chục năm về trước mình có trẻ đẹp không? Trẻ đẹp, đi đứng dõng dạc lắm, đi giày cao, guốc cao gót. Nhưng mà bây giờ mình không dám đi giày cao, guốc cao gót là bởi vì sợ té. Mà té đó thì là dễ bị gãy xương, cho nên không dám mang giày cao, mang guốc cao gót. Rõ ràng là con người của mình đó. Nhưng mà trước đây chúng ta thích như thế này, bây giờ chúng ta không dám, có thích cũng không dám. Rồi về thờ, vui cũng có, buồn cũng có, mọi thứ nó đến với mình. Chúng ta quan sát về sắc, về thọ, về tưởng hành thức để mà nhận diện cái sự sinh diệt của các quận đó là cái công việc đầu tiên. Đó cũng là cái lý do mà chư Tông Đức cứ bảo rằng dù cho là cuộc đời có như thế nào đi nữa, dù cho là mọi người có đối xử đẹp hay là xấu với mình, nhưng mà cái vấn đề không phải là than phiền người ta, mà cái vấn đề là mình nhìn ở nơi mình. Đó là công việc quan sát nhận diện những cái sinh diệt trong thân của mình. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta cũng phải nhận rõ rệt cái sự lệ thuộc của chính bản thân mình vào các cảm nhận ở bên ngoài. Chẳng hạn như nếu nghe thấy điều gì mà trái tai thì có thể làm cho chúng ta bực dọc. Hoặc là nếu mọi việc không như ý của chúng ta thì chúng ta cảm thấy thất vọng, bực bội. Hoặc là khi nghe người ta nói tốt về mình, mình là cứ thích người ta nói hoài về mình. Như vậy, các cái cảm nhận ở bên ngoài, dù cho là tốt, là xấu, là khen, là chê, cũng phải bỏ. Bỏ để mà tránh cái sự cảm giác vui mừng quá độ. Bỏ để mà tránh những cái sự đau khổ tột cùng khi mà nghe người ta nói xấu về mình. Thực ra ở đời không ai là không muốn tránh các cái cảm giác khó chịu đó. Nhưng mà nếu chỉ nghe những điều mà chúng ta muốn nghe, thấy những gì mà chúng ta muốn thấy, được những gì mà chúng ta muốn được mới là hạnh phúc, là cái việc làm hoàn toàn vô vọng. Bởi vì chúng ta biết rằng không ai có thể thỏa mãn chúng ta 100% cả. Mà dầu cho là người ta có thỏa mãn cho mình 100%, nhưng mà với cái tâm tham lắm của mình không chắc mình đã chịu. Rồi cuối cùng chúng ta vẫn cứ thất vọng. Kính thưa đại chúng, phương cách hợp lý duy nhất để mà nhận diện, để mà đối phó với cái vấn đề này là chúng ta phải quán tưởng về sự vô thường của vạn vật, trong đó có thân và tâm của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể nhớ lại thời thơ ấu của mình cùng với một số sự kiện ở trong giai đoạn đó. Thời gian mặc dầu có thay đổi, nhưng mà trong nhiều người chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng mình vẫn như xưa. Nhưng mà không có gì chúng ta còn nguyên vẹn. Đó là sự thật. Tất cả các cái ý nghĩ, các cảm giác của chúng ta đều đã thay đổi về bản chất cùng với những sự thay đổi về dung mạo. Cho dù là một số dấu vết của thời xưa vẫn còn ở trong chúng ta, nhưng mà những gì đã tạo ra chúng ta vào cái thời thơ ấu đó, nó đã theo thời gian, năm tháng hoàn toàn khác xa với cái tạo ra cho chúng ta ngày hôm nay. Ngày xưa là một cô bé, một chú bé, nhưng mà ngày nay là một cô thiếu nữ, một bà già, hay là một cậu thanh niên, một ông già. Sự thực nó rõ ràng là như vậy. Sự chuyển hóa này thực sự nó xảy ra từ ngày này qua ngày khác, mà ít khi chúng ta chịu chấp nhận, ít khi chúng ta thấy. Nói một cách khác là nó xảy ra từng giây từng phút. Nếu có lúc nào đó quý vị tắm mà kỳ cọ một hồi, quý vị có thấy đất ở trong nó ra không? Đó chính là cái sự thay đổi của mình. Mình cứ thấy là dơ, thành ra chúng ta tắm kỳ cọ rồi nó ra. Nhưng mà thực ra đó là những cái tế bào chết mỗi giây mỗi phút, để rồi chúng ta trưởng thành, để rồi chúng ta hòa diệt. Chúng ta không thể bám víu vào bất cứ cái cảm nhận nào của chúng ta. Và nếu chúng ta cố gắng giữ là một người hay là một sự việc nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ bị thất vọng. Quý vị cứ nhớ một điều là chính bản thân con người của mình kiểm soát thật sự đó. Ăn thì cũng do mình ăn, ngủ cũng do mình ngủ, làm cái gì cũng do mình hết á. Nhưng mà cuối cùng mình cũng không kiểm soát được, mình không nắm giữ được. Thành ra nếu mà chúng ta cố gắng nắm giữ một người nào đó hay là một sự việc nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ. Bởi vì đây là một việc không thể nào làm được. Sự thật đơn giản và chắc chắn là chúng ta không thể níu giữ được cái cuộc đời của mình. Nếu mà níu giữ cuộc đời của mình thì chắc chắn mình không muốn già. Chắc chắn không ai muốn chết cả. Tại vì xứ này sướng quá. Đi ra đường là có xe, làm cái gì cũng có đầy đủ phương tiện cả. Mình dạy gì mà mình chết. Nhưng mà mình có níu được đâu, có giữ được đâu. Đó là một cái sự thật. Các cái xúc chạm về giác quan của chúng ta cũng thay đổi từng giây từng phút. Thành ra vì vậy quý vị không lạ, có nhiều người mới 1-2 phút trước đây thì vui lắm, nhưng mà 1-2 phút sau đó thấy mặt tròn đóng à. Nếu mà nó không thay đổi thì chắc chắn không có trạng thái đó. Hay là có nhiều người trước đây mặt tròn đóng à, nhưng mà bây giờ mặt tươi như hoa, là tại vì mới trúng số mega. Cảm giác của mình nó thay đổi tùy theo sự kiện ở trong cuộc sống của chúng ta. Thực sự chúng ta có thể thành công đôi chút trong cái việc giữ lại một cái gì đó trong con người của mình. Chẳng hạn như bây giờ về sản phẩm của văn hóa, thì chúng ta có thể giữ lại bản thảo của mình, của những ý nghĩ hay là cảm nhận của mình qua sách vở hoặc là băng ghi âm. Nhưng mà đó không phải là cái ý nghĩ ban đầu của chúng ta, mà nó đã thay đổi nhiều rồi. Sự thay đổi đó nó liên tục. Chúng ta có thể quan sát đời mình ngay bây giờ và thấy một cách rõ ràng là cuộc đời của chúng ta nó đang trôi đi như là nước chảy qua cầu. Rõ ràng như đại chúng đến đây để mà dự khóa tu lúc 4 giờ. Bây giờ mấy giờ? Thời gian trôi chảy thì con người của mình nó cũng trôi chảy theo. Nếu biết cách nhìn, chúng ta sẽ dễ dàng làm được việc này. Và khi mà chúng ta biết quan sát cuộc đời của mình thấy mọi việc nó trải ra trước mắt, thì chúng ta sẽ thấy nó không ngừng thay đổi. Đó là một sự thật. Trong khi đó, bản chất con người là không thích nhìn để mà thấy cái sự thay đổi ngoại diệt này, nhưng mà là thích tạo ra cái thói quen. Càng có nhiều thói quen, chúng ta là càng có cái ảo tưởng về một sự cố định, về một cái gì đó bền chắc, và kèm theo đó là cái sự đảm bảo an toàn trong cái việc thường xuyên lặp lại xảy ra. Tuy nhiên đây là một ước đoán hết sức là bấp bênh, là tại vì thói quen nó chỉ là cái thói quen, không thể nào thay thế một cái tôi bền chắc độc lập được. Đó là giáo lý mà Đức Phật Ngài thường nói. Khi đã thay đổi thì mọi vật đều thay đổi, không có một cái gì bền chắc độc lập cả. Chúng ta tìm kiếm không ngừng các cái cảm giác vững chắc để mà phù hợp với cái khung cảnh mà chúng ta đã dựng lên qua các cái thói quen của mình. Tuy nhiên, bất cứ một thứ gì mà chúng ta tìm được trong cái khung hạn hẹp đó cũng không thể giúp chúng ta tìm được hạnh phúc mà chúng ta hằng mong mỏi. Đó là hạnh phúc nội tại, không phụ thuộc vào hoàn cảnh ở bên ngoài. Như vậy ý thức thấy được vô thường, chúng ta không buồn, không than phiền, không bỏ cuộc là chúng ta hạnh phúc. Nói như thế là chúng ta đã thấy, đã tạo được một cái nguồn hạnh phúc trong nội tại của chính mình. Các yếu tố bên ngoài thường không ở trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thường thì nó chợt xuất hiện, chợt biến mất. Tuy nhiên chúng ta không thích chấp nhận cái sự thật cay đắng này. Ai cũng muốn làm chủ cuộc đời của mình, cũng như là hướng một hạnh phúc nội tâm độc lập với hoàn cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà điều này có làm được hay không? Đó là việc chúng ta phải hỏi lại mình. Kính thưa đại chúng, trên cuộc hành trình đi vào cái đời sống tâm linh, trong khi đi tìm kiếm một thứ không có trên cuộc đời này, giải pháp duy nhất là chúng ta phải vứt bỏ đi những thứ mà chúng ta vẫn mang theo bên mình. Gánh nặng mà chúng ta hằng mang, hằng gánh, hằng đội trên vai bấy lâu nay mà chúng ta cứ ôm ấp, cứ giữ gìn, đó chính là cái ngã chấp. Sự đồng hóa của chúng ta với những gì được coi là bền vững, bất biến là cái mà chúng ta gọi là ngã hay là cái tôi. Cái tôi đó nó ăn sâu, nó bám rễ và được thể hiện thành hành động tư tưởng của chúng ta. Điều đó nó rất là dễ thấy. Khi đến một người nào đó, bình thường thì không nói cái gì, nhưng mà đụng tới người đó làm cho dơ cái áo của họ đi, thấy người ta sân lên, người ta giận dỗi lên. Mình biết rằng cái tôi đó nó ăn sâu, nó bám rễ ở trong con người đó. Bây giờ xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Có một ông thầy bảo rằng là tôi tu bỏ hết, bây giờ cái bản ngã của tôi là không, không có gì hết. Thì bữa đó ông thầy hòa thượng, tức là thầy của vị thầy đó, muốn thử cái đứa học trò của mình coi nó bỏ được cái bản ngã đến đâu. Một hôm ngài đem tặng cho một cái y rất là mới. Lúc mà nói chuyện với các huynh đệ, đương nhiên là anh cũng khoe rằng là bây giờ những cái gì trên cuộc đời này tôi không có để tâm tới, không có cái gì mà làm cho tôi chấp chặt vào đó cả. Lúc đang nói thao thao bất tuyệt, các huynh đệ nghe vị sư huynh này nói thích quá. Đang nói về tự nhiên có một thằng nhỏ mang một đôi dép bùn nhảy vô nó giẫm lên cái y của ổng. Thấy cái y của mình đang mới, đang đẹp vậy, tự nhiên thằng nhỏ nó nhảy vô làm dính bùn, dính cát đầy. Ông la oai quá lên: trời ơi là trời, cái thằng nhỏ này bộ không thấy hay sao mà vô giẫm cái y của tôi dơ hết cả rồi. Kính thưa đại chúng, sự kiện này á, thấy cái lời nói đó có đúng với việc làm không? Nó khác xa. Nếu mà đã không có chấp vào cái sự kiện bên ngoài, nếu không có cái ngã chấp thì thằng nhỏ đó nó cứ giẫm dơ cái y thì kệ nó. Nhưng mà đằng này là thấy cái y nó dơ rồi là lại quái quái lên nè. Như vậy phải nói rằng cái ngã chấp này đó nó ăn sâu, nó bám gốc bám rễ trong tâm con người của mình, mà có nhiều khi mình cứ tưởng là mình không có. Phải đợi một cái lúc nào đó đó thử mới biết rằng mình có hay không. Như vậy chúng ta thấy rằng những thành quả của chúng ta có nghĩ là nó như vậy, nó sẽ không có lâu dài khi mà bản ngã còn ẩn hiện trong con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, một ý thức mà chúng ta cần phải nhớ, dầu cho như thế nào đi nữa, đối với cái bản ngã đó, nó hiện hữu trong quá khứ phai mờ, trong thời gian trôi chảy, trong một đời tương lai nào đó chưa tới. Mọi việc chỉ đến rồi đi, không có một cái gì hiện hữu lâu dài trong chúng ta. Nhưng mà rồi, nếu chúng ta không ghi nhận cái sự đến và đi đó, chúng ta là cái bắt giữ và làm cái của riêng cho chính mình. Chúng ta phải ý thức được rằng những gì hiện hữu ở trên thế gian này và ngay cả trong vũ trụ này cũng không bao giờ làm thỏa mãn được những cái ước vọng sâu xa nhất của chúng ta. Sự thỏa mãn không bao giờ đến từ bất cứ một thứ gì nào ở bên ngoài, mà nó đến từ trong nội tâm của mình. Đây là cái sự khác biệt chính yếu giữa đời sống tâm linh và cái cuộc sống thường. Tuy nhiên, chúng ta ngưng tìm kiếm hạnh phúc ở thế giới bên ngoài để mà chúng ta quay nhìn sâu vào trong thiền định, thì chúng ta sẽ khám phá ra là mình sẵn có tất cả những điều kiện hạnh phúc mà xưa nay chúng ta cứ tìm kiếm bôn ba ở chân trời góc biển. Như vậy, chúng ta chỉ cần học cách chú tâm, loại bỏ tất cả những cái đối tượng ở bên ngoài. Chú tâm là chúng ta có đủ phương tiện để mà liên hệ với cái đời sống nội tâm bất cứ lúc nào. Vấn đề đó chỉ cần ngồi xuống và thực tập hàng ngày. Đó cũng là lý do mà tại chùa Dược Sư, ngoài việc mỗi tháng có 2 lần quán niệm và thực tập thiền quy hướng tịnh độ, chùa Dược Sư còn có thêm những ngày tu với liên tục 3 ngày như vậy. Để chi? Để tạo cái điều kiện cho các Phật tử xa gần có cơ hội ngồi xuống để mà thực tập. Bởi vì thực sự có nhiều khi các Phật tử biết rằng mình là Phật tử, biết rằng mình đã trở về với 3 ngôi tam bảo và phát nguyện giữ giới, nhưng mà thực sự trong đời sống thường hàng ngày có được bao nhiêu giây phút để mà chúng ta ngồi tĩnh tâm, để mà chúng ta tu? Thành ra vì vậy, chùa Dược Sư tạo điều kiện để cho các Phật tử có cơ hội ngồi xuống thực tập hàng ngày. Giống như mỗi ngày chúng ta nuôi dưỡng thân thế nào, thì chúng ta cũng cần phải chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của chúng ta như thế đó. Điều này nó không có điều kiện. Vì nếu có lúc á, chúng ta thấy rằng đói thì chúng ta cần phải ăn, mà ăn để nuôi thân, để còn cái thân, thì đời sống tâm linh cũng vậy. Chúng ta phải thấy rằng nếu thiếu sự tu học, nếu thiếu sự trưởng dưỡng về nội tâm, thì chúng ta vĩnh viễn không thể có hạnh phúc. Mặc dù sống trên nhung lụa vàng bạc, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không yên. Là bởi vì nếu còn bám víu, còn chạy theo bên ngoài mà không có cái cuộc sống, không trưởng dưỡng được cái nếp sống tâm linh, thì chúng ta vẫn thấy bấp bênh và đau khổ. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta nuôi thân như thế nào, thì chúng ta phải nghĩ cách trưởng dưỡng nuôi tâm của chúng ta y hệt như thế đó, bằng cách là tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền. Tâm ngưng chú ý đến những gì xảy ra xung quanh, nhờ đó mà tâm của chúng ta trở nên lắng đọng, và kết quả là các khía cạnh của những kinh nghiệm đã sẵn có trong con người của chúng ta, trước đây nó là thô sơ, nhưng mà bây giờ nó có cơ hội hiển bày. Mà thật vậy, trong con người của chúng ta, mỗi người ai cũng có cái mảnh đất tâm. Mảnh đất tâm đó, hạt giống xấu nó cũng có, mà hạt giống tốt nó cũng có. Có điều hạt giống tốt không phát triển được là tại vì hạt giống xấu nó nhiều. Nó cũng giống như ở ngoài đất cỏ của chùa vậy thôi. Như quý vị thấy đám vườn bên kia toàn là cỏ không. Nhưng mà để rồi đây ít bữa quý vị lên coi. Sau khi mà các cô làm vườn mà dậy hết cỏ rồi đó, quý vị thấy nó mọc lên là rau húng, rau sam, rau ngò, rau diếp cá, đủ loại. Bởi vì khi mà mình đã làm cỏ rồi thì cái hạt giống tốt nó sanh. Con người của chúng ta cũng vậy. Ai cũng có cái hạt giống thiện, nhưng mà tại vì chúng ta để cho tâm nó lăng xăng lộn xộn, thành ra rồi cái hạt giống thiện đó nó không xuất hiện được. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tạo nên một cái điều kiện, tạo nên cái môi trường tốt đẹp, thì cái hạt giống thiện đó nó phát sinh. Kính thưa đại chúng, thoạt tiên chúng ta có thể thấy thoải mái. Cảm giác dễ chịu này ai cũng có thể đạt được. Nhưng mà nó thường bị tư tưởng của chúng ta che lấp. Vì vậy mà chúng ta phải ngưng dòng tư tưởng bằng cách là tập trung tâm trí vào việc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Nếu mà chúng ta tiếp tục thực hành tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền như thế thì sẽ có lúc chúng ta nhận ra là tâm có thể ngừng sự lăng xăng suy nghĩ. Chỉ có ai là người thực tập thì là biết thôi. Chứ còn nói ra đó, nhiều người họ nói, nó dốc cho làm gì có. Đương nhiên là không thực tập thì chúng ta không biết. Nhưng mà càng thực tập thì chúng ta càng thấy có kinh nghiệm, chứng nghiệm về những cái mà chúng ta thực tập. Khi mà chúng ta đã có thể bước vào đời sống tâm linh bằng cách này, là chúng ta biết chắc chắn thế giới nội tâm không thể nào thấy được ở bên ngoài, mà chỉ có khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật và thiền tập. Đây là con đường có thể đưa chúng ta đến nơi mà xưa nay chúng ta vẫn đi tìm. Trạng thái mà thế giới bên ngoài không thể nào cho chúng ta. Như vậy, hạnh phúc của chúng ta sẽ tùy thuộc vào phản ứng của chính mình đối với mọi sự mọi việc, là bởi vì những cái sự sanh diệt đó nó luôn luôn đến và đi. Nhưng mà dầu cho có đến và đi, có sanh có diệt, nhưng mà tất cả những cái đó nó đều nằm trọn cái đến và đi đó. Bây giờ chúng ta không còn lăng xăng lộn xộn nữa, thì giữa cái đến và cái đi, giữa cái sinh và cái diệt, giữa cái ngoại tại và cái nội tại là một. Kính thưa đại chúng, nói một cách tổng quát, con người chúng ta luôn luôn đắm chìm trong các cái phản ứng của đời mình đối với sự việc, và cứ như thế mà chạy lang thang tìm khắp nơi cho một hoàn cảnh lý tưởng, cho một hoàn cảnh hoàn hảo theo ý của mình. Tuy nhiên khi đã kinh nghiệm được sự an lạc trong các phương pháp tụng kinh, niệm Phật và thiền tọa, thì chúng ta sẽ không còn tìm kiếm cái sự lạc thú ở trong cuộc đời nữa, là bởi vì chỉ cần hướng về nội tâm là chúng ta sẽ tìm được những thứ mà chúng ta vẫn thường tưởng là nó ở bên ngoài. Lúc đó chúng ta sẵn sàng chú tâm hơn đến cái sự sinh và diệt ở bên ngoài, thay vì chúng ta chú tâm đến các phản ứng của chúng ta về các hiện tượng. Thì bây giờ chúng ta vứt hết tất cả, tập trung nhìn về con người của mình. Khi mà bắt đầu thực tập, chúng ta thường bị đánh mất chánh niệm về vô thường. Mọi thứ khác dường như là nó quan trọng hơn nhiều, và cái sự vật nó không thay đổi gì nhiều. Điều này chúng ta cần phải cố gắng mới có thể hiểu đúng tính vô thường của vạn vật. muốn có được hạnh phúc là phải hiểu vô thường. Nhưng mà hiểu sai, không có hạnh phúc mà lại càng nguy hiểm thêm. Tâm cần phải khuyến khích để mà chấp nhận nguyên lý này, không phải chỉ trên phương diện trí thức mà còn về mặt tình cảm. Thành ra vì vậy, khi mà nói đến vô thường, chúng ta không thể nói vô thường bằng miệng, mà chúng ta phải nói vô thường bằng cái tâm, bằng sự ghi nhận sâu sắc, thì chúng ta mới có thể sống trọn vẹn trong cái vô thường. Mà khi đã sống trọn vẹn trong cái vô thường thì chúng ta hạnh phúc. Lúc đó đột nhiên chúng ta nhìn thấy mọi sự mọi vật từ từ nó biến mất, chỉ còn lại một cái gì chúng ta cần, đó là thật sự an lạc hạnh phúc xuất phát từ trong nội tại. Khi chúng ta thực sự cảm thấy là mọi vật nó luôn luôn không ngừng thay đổi, chúng ta sẽ không còn chống lại cái sự thật đó, không buồn phiền. Thí dụ mà rõ ràng nhất, đối với một gia đình có người thân mất, đương nhiên á là trước cái cảnh sanh ly tử biệt ai cũng đau buồn cả. Nhưng mà khi đã thấy vô thường là như vậy rồi, chấp nhận cái sự thật như vậy rồi, thì quý vị thấy còn khóc không? Không khóc là bởi vì biết ai tới chỗ đó là cũng có cái sự chia ly, cho nên chúng ta không đau khổ. Khi mà chúng ta cảm nhận mọi sự mọi vật nó luôn luôn thay đổi không ngừng, thì chính chúng ta ngừng. Chúng ta không buồn phiền là chúng ta ngừng. Nhưng mà khi mà không thấy mọi sự mọi vật thay đổi là chúng ta thay đổi, mà chúng ta càng thay đổi là chúng ta đau khổ. Khi mà chúng ta thấy mọi vật luôn luôn thay đổi thì chúng ta không còn mơ ước chúng có thể khác với bản chất của nó. Vô thường nó là thường, mà bây giờ chúng ta thấy nó vô thường là thường, thì chúng ta không cần phải muốn là vô thường là một cái nào nữa. Thành ra chúng ta vui. Từ đây chúng ta sẽ không còn cái cảm giác bực tức khi mà gặp phải những điều không như ý, hay chúng ta không muốn trải qua. Và lúc đó chúng ta thấy những cái sự xung đột nội tâm với ngoại tại nó cũng sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ không còn nhu cầu đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, mà trái lại còn nhận thức rõ ràng ta đã là chủ kho báu mà chính ta đang kiếm tìm, tức là ta đã làm chủ chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, báu vật đó ở ngay trong tâm, chỉ cần ngồi ung dung để chân dưới bàn là chúng ta tìm kiếm được nó. Chúng ta rong rủi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà có ngờ đâu là cái bảo vật đó nó ở ngay ở bên mình. Thành ra vì vậy, chư tôn đức cứ thường khuyến khích chúng ta đừng chạy, đừng rong rủi nhiều. Càng chạy càng rong rủi nhiều rồi rốt cuộc chúng ta không biết đâu là đầu, đâu là mối, đâu là kết thúc. Rồi chúng ta thấy mình đang nằm trong cái mớ bồng bông, không biết đường ra. Tất nhiên đây là điều mà mỗi người chúng ta phải tự tìm cho ra chính mình. Chỉ muốn khám phá ra những kho tàng tâm linh thôi không đủ, mà chúng ta phải thực sự bắt tay vào việc. Nếu chúng ta vẫn sống theo cái thói quen cũ mà không cố gắng có cái thay đổi, là chúng ta vẫn tùy thuộc vào con người cũ của mình, vẫn đồng hóa với những phản ứng nhất thời của mình với tất cả mọi sự mà việc, thì muôn đời chúng ta không thấy có hạnh phúc. Chính vì vậy mà chúng ta phải tu, chúng ta phải học. Càng tu càng học thì phải thấy mình có thay đổi. Đừng bao giờ bảo rằng cái lập trường của tôi là vậy, con người của tôi là vậy. Lập trường của tôi có đúng không? mà rồi chúng ta cứ ôm chắc cái lập trường của mình. Trong khi đó có những cái hay hơn, có những chân trời cao rộng hơn mà chúng ta cứ không chịu mở tầm mắt để dòm, để rồi ôm cái lập trường của mình đau khổ. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài dạy, nếu chúng ta có thể đạt được sự nhận thức rõ ràng, sâu sắc về sự hiện hữu và biến mất của năm uẩn, thì chúng ta có thể tự quan sát bản thân của chính mình như một chuỗi nhân và quả liên tục. Khi đã hiểu mình như những hiện tượng nhân quả, cái ngã đó sẽ chấm dứt. Vì chúng ta là nhân mà cũng là quả, và cả hai đều có cái gốc rễ trong sự chấp ngã không dừng dứt của ta. Rõ ràng là Đức Phật này dạy như vậy. Một ngày nào đó mà chúng ta không có chịu quan sát về bản thân của mình thì mình không thấy được cái gì cả. Vì thế mà nếu trong lúc tụng kinh niệm Phật thiền tọa, chúng ta phải ghi cái cảm nhận cho nó rõ ràng về cái sự hiện hữu, về cái sự biến mất của năm uẩn qua từng giây từng phút, thì ngay lúc đó chúng ta trở về quán tưởng với vô thường, thì chúng ta sẽ đi vào cõi vô diệt. Chỉ biết thôi chưa đủ mà chúng ta còn cần phải đưa cái biết đó vào thực hành. Bởi vì hiểu biết về một cái điều gì đó và có thể thực hành một điều gì đó là hai điều đó nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra một người biết chưa đủ, mà đặc biệt là người Phật tử biết chánh kiến không chưa đủ, mà phải thực tập chánh kiến. Biết được chánh mạng không chưa đủ, phải thực tập chánh mạng. Biết được cái giới không sát sanh là tốt, biết như vậy không chưa đủ mà phải thực tập không sát sanh. Phải làm được như vậy, bởi vì hiểu biết là một chuyện, nhưng mà thực tập là một chuyện. Và một lúc có một vị quan đại thần Tô Đông Pha đến chùa gặp một vị thiền sư ngủ trên ngọn cây, đó là ngài Ô Sào thiền sư. Thì lúc đó ông Tô Đông Pha mới nói như thế này: ông thầy à, ông ở chi mà trên cây nó lắc la lắc lẻo, gió nó thổi qua thổi lại, ông rớt xuống lúc nào còn không biết nữa, chết lúc nào còn không hay nữa, ông thấy nguy hiểm không? Thì Ô Sào thiền sư ngài mới nói như thế này: tôi nằm ở trên đây đó, vậy mà tôi thấy còn bảo đảm hơn cái ghế quan của ông á. Ghế quan của ông nó lung la lung lắc, lúc nào ông rớt xuống không hay đó, ông coi chừng. Đến khi ông Tô Đông Pha mới nghĩ ra thấy thất kinh, quả thật cái ghế quan đó ai cũng dành cả, cho nên mạng sống của ông bị đe dọa mà không biết là còn hay mất lúc nào. Thành ra vì vậy ông Tô Đông Pha phục quá mới nói: thôi bây giờ ngài nói con đã tỉnh ngộ rồi, bây giờ thôi con xin làm đệ tử của ngài, con xin mỗi ngày hay là một tuần một lần ngài dạy pháp để cho con tu, con học. Lần thứ hai ông Tô Đông Pha tới, ngài Ô Sào thiền sư nói: ông cứ nhớ tất cả các việc ác đừng nên làm, và tất cả các cái việc thiện dù nhỏ đến đâu cũng phải làm. Tô Đông Pha nói chứ cái đó đứa con nít 5-3 tuổi nó cũng còn biết, ngài dạy tôi chi mấy thứ đó. Ô Sào thiền sư ngài nói: đứa con nít 5-3 tuổi thì nó biết đó, nhưng mà ông già 70-80 tuổi chưa làm xong, bây giờ ông làm cho được đi. Kính thưa đại chúng, điều đó chúng tôi muốn nhấn mạnh: biết không chưa đủ mà phải làm. Thực ra mọi vật đều là vô thường, chẳng gì là mới mẻ cả. Nói tới vô thường ai cũng biết, cho nên nó không còn là vấn đề mới. Do vậy biết vô thường là chuyện thường, Nhưng mà cần phải có cái biết này để mà chúng ta làm nền tảng, để đòi hỏi trí tuệ hiện hữu trong việc chúng ta thực hành. Người biết do đó là người trí tuệ, và điều mà người trí tuệ biết đó là cõi vô diệt. Mà cõi vô diệt nó là đồng nghĩa với Niết Bàn. Thành ra trí tuệ, sự hiểu biết rất là quan trọng trong cái việc tu học của chúng ta. Để chứng ngộ được sự thật này, chúng ta phải tiếp cận nó một cách hết sức từ tốn. Nếu có lúc mình nuôi dưỡng thân như thế nào, mình nuôi tâm như thế đó, và nếu chúng ta từ tốn để trưởng dưỡng cái đạo tâm của chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải tiếp cận với vô thường cũng từ tốn như thế đó. Nó không liên hệ gì đến niềm tin một thực tại bên ngoài. Nó cũng không có gì ảnh hưởng bên ngoài nào đối với chúng ta. Nếu chúng ta tương đối may mắn sống ở một nơi thoải mái, có đủ ăn, đủ mặc, có nơi tránh gió, tránh mưa, có thuốc, có men khi ốm đau, chúng ta đã có đủ mọi thứ cần từ thế giới bên ngoài. Trong khi đó, tất cả chúng ta đều có thể chứng ngộ thật sự tối thượng vì nó ngay ở trong tâm của chúng ta. Thành ra vì vậy, nói một cách ngắn gọn là mình đừng bao giờ hướng ngoài. Hướng ngoài mà tìm thấy có rất nhiều, nhưng mà rồi sẽ không thỏa mãn, không làm cho chúng ta hạnh phúc. Phải hướng nội. Từ trong tiềm thức biết rằng đây chính là điều mà chúng ta hằng tìm kiếm. Nhưng mà con người ít khi đề cập đến điều này và cũng không muốn thú nhận điều đó. Sự thật không nhất thiết là phải có một cái tên, dù đó là Niết Bàn hay đó là cõi vô diệt. Có một thực tại ở đó chúng ta có thể tìm được sự nghỉ ngơi an tịnh, nhưng mà chỉ có thể tìm nó trong nội tâm của mình. Tiếng nói của nội tâm cũng cho chúng ta lời khuyên như vậy. Thế mà chúng ta là không biết, cứ lang thang đi tìm kiếm. Do vậy đã phải trưởng dưỡng làm sao để chúng ta có được cái tiếng nói nội tâm, để mà nó thường xuyên nhắc nhở nên làm gì và chúng ta không nên làm gì. Kính thưa đại chúng, trạng thái nghỉ ngơi này nó khác hẳn với trạng thái về hưu của một người làm việc nhiều năm mệt mỏi. Tại vì hầu hết cái người về hưu đó, nói là về hưu nhưng mà thực sự họ không nghỉ ngơi là tại vì họ bận rộn đủ thứ. Nghỉ về hưu là tại vì họ không còn làm việc ở trong công sở, nhưng mà thật sự về nhà làm rất nhiều việc, nó còn bận rộn hơn bao giờ hết. Bởi vì phải làm, nếu không thì buồn, chán nản lắm. Nghỉ ngơi của đời thường chỉ có nghĩa là thay đổi cái công việc làm. Nhưng mà trong đạo giải thoát, tìm được cái sự nghỉ ngơi nghĩa là tìm được cái bản chất của con người. Chúng ta dừng lại, không chạy rượt hoàn cảnh ở bên ngoài. Nghỉ ngơi là chúng ta đã thấy cái căn bản đạo học của mình nó hiện hữu và cái sự chứng ngộ của nó. Căn bản đó nó có mặt luôn luôn ở trong mỗi người chúng ta. Nó đem chúng ta vào đời, giữa chúng ta sinh tồn, và nếu chúng ta biết lại phải nhờ nó để đưa chúng ta tới cái cảnh giới thanh tịnh giải thoát. Chứng ngộ điều này là buông xả hết những cái xứ bám víu. Do vậy đó mà các Phật tử trong đại chúng bỏ bớt đi bám víu càng nhiều, nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thực sự ở trong cuộc đời không ai là không lo cho con, cho cháu của mình. Nhưng mà mình có lo cách mấy đi nữa rồi cũng vẫn cứ không đủ. Mà nếu chúng ta cứ bám víu vào cái sự lo đó, muôn đời chúng ta cứ đau khổ. Đó là một cái sự thật. Chính có nhiều Phật tử đã nói với Thầy Đồng Trung: thưa Thầy, con can đảm lắm, mấy chục năm rồi con đã nuôi con nuôi cá rồi, bây giờ nó có sanh ra cháu chắc thì kệ nó, con không thèm ngó tới đâu. Nhưng mà nó nói cho rồi nó xề vô, mẹ ẵm chút đi. Rồi một hồi một chút, nay một chút, mai một chút, rồi rốt cuộc mình giữ con cho đã đời rồi, bây giờ mình là tiếp tục giữ cháu. Mà không phải giữ con, không phải giữ cháu, mà còn phải làm sao để tài sản, để của cải, tại vì sợ con nó khổ. Đó là những cái bám víu. Càng bám víu chúng ta càng khổ. Kính thưa đại chúng, do đó chỉ khi nào chúng ta không còn bám víu khát khao hiện hiểu và khẳng định bản ngã, đó chính là lúc mà chúng ta đã tìm được sự nghỉ ngơi. Ở đây không nói là chúng ta khinh rẻ ruồng bỏ cái bản thân chúng ta vì điều này, tại vì những cái điều này nó cũng tệ, chẳng khác nào như là chúng ta luyến ái về cái bản ngã của mình. Mà đúng ra là qua việc thực tập tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, dần dần nhận ra cái sự hình thành bản ngã như thế nào ở bên trong của chúng ta. Và từ đó chúng ta sẽ không còn một lối sống cực đoan nữa. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, một lúc nào đó chúng ta thấy được mọi sự, mọi vật đều là vô thường, là chúng ta sẽ có được hạnh phúc miên trường. Khi thấy được như vậy là chúng ta đã làm chủ được con người của chúng ta. Làm chủ được con người của chúng ta là phải trải qua những cái gì mà chúng ta biết. Do vậy, tuy là niềm tin là mẹ sanh ra các công đức, nhưng mà trong khi chúng ta đã làm chủ được chính mình rồi thì chúng ta là không cần chuyên tâm vào một thứ niềm tin, cũng không cần đến một thứ tôn giáo, triết lý hay là một loại tâm lý nào cả, mà chúng ta chỉ cần để ý đến nội tâm của mình mà thôi. Sự thật nó không có một phương pháp nào đơn giản hơn cái phương pháp này, và cũng không có thứ gì thú vị hơn là sự quan sát của chính mình. Nhưng mà phần đông con người chỉ thích dòm người khác hơn là dòm xem chính mình. Là người Phật tử học đạo giải thoát, nếu mà chúng ta xem những gì chúng ta quan sát được như đang xem một cuốn phim, thì cái việc quan sát chính mình chắc chắn là một cuốn phim hay, đáng xem hơn là chúng ta lấy máy ảnh ghi lại sự kiện ở bên ngoài một cách không có ý thức. Đức Phật đã cho biết là chúng ta có thể đạt được hạnh phúc nội tâm bất kể hoàn cảnh nào ở bên ngoài, bằng cái con đường quán chiếu vô thường là chúng ta sẽ có những cái quy luật riêng cho chúng ta phải theo để tự chứng nghiệm được hạnh phúc đó. Sự lợi ích cũng như là sự quan trọng của giáo lý giải thoát nó không chỉ nằm trong những cái lý thuyết hứa hẹn, mà là ở chỗ chỉ cho chúng ta cách chứng nghiệm thật sự và những gì chúng ta có thể chờ đợi trên con đường tu tập đạo giải thoát của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp Vô thường là hạnh phúc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.